Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Mỹ kêu gọi công dân ở Việt Nam tuân thủ quy định về phòng chống COVID-19 ở nước sở tại. Kế đến là tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam về nỗi lo người Trung Quốc nhập lậu vào Sài Gòn và tình trạng ế ẩm của các khách sạn ở Việt Nam trong khi nền kinh tế đang hồi phục từ những gián đoạn do dịch COVID-19 gây ra. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Mỹ kêu gọi công dân tuân thủ quy định ngăn corona ở Việt Nam. Cơ quan đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ mới lên tiếng kêu gọi công dân Mỹ sinh sống ở Việt Nam tuân theo các quy định phòng chống COVID tại nước sở tại. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông cáo kêu gọi các công dân sinh sống ở Việt Nam tuân thủ tất cả các chỉ thị của chính phủ Việt Nam, các hướng dẫn về rửa tay và giãn cách xã hội và không tụ tập đông người. Xin nhắc rằng các công dân Hoa Kỳ phải tuân theo các quy định và pháp luật Việt Nam khi ở Việt Nam. Tuyên bố đăng trên trong web của Đại sứ quán Mỹ hôm 17 tháng 8 có đoạn. Cơ quan đại diện ngoại giao này cũng đề cập tới các chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng và nếu ai không tuân thủ sẽ bị phạt tiền. Khuyến cáo trên được đưa ra ít ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra khuyến cáo đi lại cấp độ 3, theo đó kêu gọi người dân Mỹ tái cân nhắc việc tới Việt Nam. Sau khoảng 3 tháng không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng, Việt Nam hôm 25 tháng 7 xác nhận tình trạng lây nhiễm chéo tại tâm điểm dịch bệnh mới là Đà Nẵng, đồng thời tiến hành các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Hôm 18 tháng 8, Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói tại một cuộc họp về phòng chống virus xuất phát từ Trung Quốc rằng do thực tế chúng ta kiểm soát được dịch bệnh tốt dài ngày cho nên có tâm lý lơi lỏng. Ông Đam được trích lời nói thêm rằng bây giờ là lúc phải nhìn vào thực tế dịch bệnh còn kéo dài và rằng ít nhất một năm nữa vaccine mới có thể đến với mọi người. Chúng ta phải tăng cường các giải pháp để thực sự chung sống an toàn trong dịch bệnh, ông Đam nói theo VPG News. Chính phủ Việt Nam cho biết rằng Bộ Y tế đang rất nỗ lực và tích cực phối hợp với các nhà cung cấp vaccine trên thế giới để thực hiện việc mua và phối hợp sản xuất vaccine, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các nước khác, và rằng Bộ đã đăng ký mua vaccine của Nga và Anh. Tuy nhiên, việc cung cấp vaccine phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, quy trình thử nghiệm vaccine ở Việt Nam trước khi đưa vào sử dụng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ và đòi hỏi thời gian, nên đây là một trong những thách thức lớn trong việc sớm đưa vaccine tiếp cận với người dân, thông báo của Bộ Y tế Việt Nam có đoạn. Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội đầu tháng này cũng mới cung cấp cho công dân Mỹ thông tin chuyến bay rời Đà Nẵng trong bối cảnh số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 liên quan tới tâm dịch này tiếp tục tăng. Trước đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ thông báo rằng bất kỳ ai từng ở Đà Nẵng hoặc vào vùng lân cận bao gồm Hội An từ ngày 12 tháng 7, 2020 trở lại đây sẽ không được vào các tòa nhà của chúng tôi. Liên quan tới hợp tác Mỹ-Việt về phòng chống COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ CDC mới cho biết đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo các thám tử dịch bệnh, tức các cán bộ dịch tễ học để ứng phó với virus corona. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 6 ra tuyên bố nói rằng Mỹ đã và đang vẫn là thủ lĩnh không thể chối cãi trong viện trợ nước ngoài toàn cầu và sự lãnh đạo của Mỹ trong việc đối phó với dịch COVID-19 tiếp tục kỷ lục về sự hào phóng đó. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 9,5 triệu đô la để ứng phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tính đến ngày 17 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã ghi nhận 964 người nhiễm COVID-19 và 24 trường hợp tử vong.
Trung tuần tháng 8 năm 2020, nhà chức trách thông báo có một ca người Trung Quốc nhập cư lậu vào Sài Gòn đã bị mắc COVID. Bệnh nhân này được đánh số thứ tự là 912, nam 27 tuổi. Thời gian qua ở Sài Gòn, phát hiện khá nhiều người Trung Quốc nhập cư lậu.
Đây nè, 1189 á, kế bên nè, 28 người, Trung Quốc nó xâm nhập vô trong đây nè, nó để phòng thu âm đó. Rồi bữa hổm công an rồi xuống bao dây xuống đây bao hết rồi họ hốt đi.
Người Trung Quốc nhập cư lậu còn có thể bắt gặp tại một số khu vực khác. Bà Hải, người bán hàng rong ở quận Tân Phú kể.
Ngay đường Lý Văn Bích đó, bắt được mấy anh Trung Quốc qua đó, bị trốn mất mấy anh cũng không có nhớ chắc, mà chỉ có nhớ là ba bốn người gì bị không có bắt được á.
Những người Trung Quốc nhập cư lậu sang Việt Nam là một nguy cơ rất lớn của lây nhiễm cộng đồng về dịch Covid. Trong trường hợp này, người Trung Quốc mắc bệnh Covid được coi là các ca F0. Cái đáng ngại khác là việc người Trung Quốc nhập cư lậu đều do những đường dây tổ chức thực hiện.
Bây giờ mình làm sai chứ đâu phải người ta là sai. Mình dẫn người ta qua chứ đâu phải tự động cho nó qua. Mình làm sai chứ. Nếu mình cấm như vậy thì sao? Thông tin báo đài bắt nó qua, bắt rồi mấy đứa mà dẫn đường qua, mình cấm làm sao nó qua, do mình chứ sao? Thì hôm nay là dịch này nó nguy hiểm hơn là nó nới rộng ngoài cộng đồng. Đó là cái vụ mà do dân mình mà dẫn mấy ông Trung Quốc này mà ăn tiền qua là giờ nó trốn tùm lum. Đó là đi lần đi kiếm, đứa là bắt được, đứa là chưa, chẳng biết nó nơi đâu.
Vừa qua, có vụ việc nhà chức trách bắt giữ nhóm người Trung Quốc nhập cư lậu vào Sài Gòn khi họ đang dạo ở một công viên gần phi trường Tân Sơn Nhất. Thường thì ở những lần bắt bớ người nhập cư lậu trong thời điểm dịch bệnh đều đưa đến sự hoang mang trong dân chúng.
Bắt được mấy người Trung Quốc là người ta cũng náo loạn lắm chứ. Ta cũng sợ, tư tưởng người ta bấn loạn lắm. Thì ai ra đường thấy cũng có khẩu trang đồ bảo hộ cho mình hết. Mình cảm thấy cũng lo, nhưng mà thôi, bây giờ vì cơ máu và tiền mà ra thì mình cũng kỹ lưỡng, cũng rửa sát trùng tay chân rồi khẩu trang đồ mình kỹ lưỡng cho bản thân mình.
Người dân hiện vừa lo mưu sinh, vừa phải lo cả người Trung Quốc trốn sang đây.
Trời ơi, mình sợ thì người đa số là ở đây người dân người ta tố cho công an xuống bắt. Người dân gần gần đây á, người ta thấy nó đi taxi lỡ nó liên lần xuống 7 thằng, 5, 6 thằng. Thành ra rồi người ta cũng báo cho công an mới xuống hốt nó chứ đâu có biết ở trong đó nó cái gì.
Với riêng người dân Sài Gòn, vốn tâm thế dè dặt lâu nay đối với người đến từ Trung Quốc đại lục, nên thời điểm dịch bệnh Covid bùng phát, hễ cứ gặp nghi vấn là người ta chủ động tố cáo với nhà chức trách về sự hiện diện của người Trung Quốc tại địa phương. Hệ thống kinh doanh khách sạn mùa này ở Việt Nam lâm cảnh đình trệ vì dịch Covid tái bùng phát lây nhiễm cộng đồng từ tuần cuối tháng 7 và đã nhanh chóng mang đến hàng chục ca tử vong tại miền Trung. Với Đà Lạt, một đô thị du lịch nổi tiếng hiện cũng vạ lây vì dịch Covid.
Dạ, tại vì bây giờ sợ mọi người đi chơi này kia cũng sợ á, nên là lại hết khách rồi đó. Bây giờ cứ lai rai, lâu lâu thì lại có một người này kia tới rồi thuê phòng qua đêm rồi thì thôi.
Đà Lạt không phải chịu các lệnh về giãn cách, song dịch lan quá nhanh, kèm nhiều ca tử vong nên du khách giờ vắng hẳn.
Khách sạn rất là nhiều, mà vừa rồi lượng khách lên không chặt khách sạn luôn đó con. Mà bây giờ là trống hết rồi. Du lịch so với mấy ngày trước là bữa nay giảm hơi bị nhiều. Tại vì vừa rồi có biến động virus lại này con. Thành khách các nơi họ lên đây cũng rất là hạn chế.
Không còn cảnh dập dìu khách du lịch nên Đà Lạt mùa này lâm cảnh ế ẩm. Từ khách sạn lưu trú cho tới các dịch vụ du lịch kéo theo như ăn uống, quầy hàng lưu niệm, buôn bán đặc sản vùng cao nguyên. Vắng khách, nhưng không phải khách từ vùng miền nào đến đây cũng được tiếp đón.
Dạ, mình phải chọn lọc á, chứ bây giờ ví dụ như mình khách Đà Nẵng vô thì đâu dám nhận, rồi khách Quảng Ngãi này kia, mình phải để ý là cái nơi mà họ tới á. Dạ.
Đà Lạt đang kén khách như lời của bà Quỳnh, càng khiến việc mưu sinh từ du lịch thêm khó.
Hai cái gói bắt đầu thì khởi sắc đó, du lịch nội địa thì có thể là phát huy cái như vậy, nội địa thì có nó cũng là làm được một số công việc thì giải quyết được một số công ăn việc làm. Thì nãy là giờ chuyện quay trở lại có thể là các nhà hàng nhà nghỉ rồi các cháu chỉ là không đi đâu cả, nên nhất là những người lao động. Nên này nó coi không có công ăn việc làm, dịch vụ du lịch thì các nhà nghỉ, nhà trọ đấy coi như đóng cửa hết cả.
Giờ thì đi đến đâu người ta cũng dễ ám ảnh về dịch bệnh Covid với nhiều khuyến cáo phòng ngừa.
Dạ sợ chứ cô, mấy bữa nay phải có biện pháp rồi, phải rửa tay khô, rồi đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, bây giờ là phải làm đầy đủ hết. Chứ không mà lỡ mà rồi kiểm tra là nơi họ ở đâu tới, rồi mình mới dám nhận.
Không riêng Đà Lạt mà ngay cả Sài Gòn với đủ loại hình kinh doanh khách sạn cũng đang trong tình trạng mở cửa sáng đèn nhưng vắng khách. Dịch vụ cho thuê phòng tính theo giờ tại các khách sạn bình dân ở mùa dịch Covid này cũng không mấy khách tìm đến, khách sạn hạng sang cũng ế ẩm.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng về hoạt động kinh doanh của các hàng quán quanh khu vực thủ đô Washington, trong khi các hạn chế về đại dịch vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus.
Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC vào thời điểm này, khi việc mở cửa trở lại đã diễn ra được gần 3 tháng. Gần như toàn bộ các cửa tiệm ở đây đã quay trở lại phục vụ khách hàng, và hình ảnh mua bán tấp nập sôi động đã trở lại như trước khi đại dịch xảy ra. Bên cạnh việc mua đồ ăn về nhà hoặc thưởng thức ngoài trời, thì giờ đây đã có nhiều người quay trở lại thưởng thức ẩm thực Việt phía bên trong các nhà hàng. Nhưng tất cả đều tôn trọng quy định giãn cách, với nhiều dãy bàn được bỏ trống, số khách được vào phía bên trong bị hạn chế để đề phòng sự lây lan của Covid. Sau gần 3 tháng mở cửa trở lại thì có thể nói cuộc sống tại khu vực thủ đô Washington DC đang dần quay trở lại trạng thái bình thường. Người dân đã bắt đầu quay trở lại với các nhà hàng và các tiệm cà phê. Tuy vậy thì họ có những yêu cầu và thói quen cũng như là đòi hỏi mới mà các chủ nhà hàng phải đáp ứng một cách linh hoạt trong thời điểm này. Những yêu cầu và thói quen mới đã được hình thành trong suốt gần nửa năm qua khi dịch bệnh COVID hoành hành ở khu vực thủ đô Washington DC. Đây là công việc thường ngày của anh Tú Bùi, một chủ nhà hàng trong vùng. Theo anh Tú, thì giờ đây khách hàng có thói quen gọi món và thanh toán trước trên điện thoại. Họ tránh trao đổi trực tiếp, nên nhà hàng của anh đã phải lắp đặt hệ thống máy tính đặt món và thanh toán tại chỗ. Bên cạnh đó, toàn bộ đồ dùng phục vụ khách như bát, đũa, muỗng, nĩa giờ cũng phải thay bằng đồ dùng một lần, theo yêu cầu của khách để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID. Anh Tú Bùi, chủ nhà hàng Tizo tại Virginia, chia sẻ thêm.
Họ đã quay lại, nhiều khách cũng đã sẵn sàng là quay lại với ăn ở trong nhà hàng. Thế nhưng có rất nhiều cái thay đổi. Ví dụ như hôm nay cửa hàng chúng tôi có một vài khách thì một nhóm khách ngồi ở đây thôi. Thì còn một cái bàn kia rất là xa. Thì nhưng mà khách họ không ngồi tại đó mà họ lại chọn ra ngồi góc tí đằng xa hơn đằng kia. Bởi vì họ cảm thấy là càng xa thì càng an toàn, âm thanh là bây giờ khách khi đến cửa hàng họ không ngồi gần nhau mà họ ngồi xa nhau, và làm sao là quay lưng đối diện nhau thì càng tốt, thì tránh là không mặt đối mặt.
Những trung tâm thương mại đầy ắp xe cộ qua lại như trước khi xảy ra đại dịch không phải là lạ vào thời điểm này ở khu vực thủ đô Washington DC. Cuộc sống đang dần quay trở lại bình thường, nhưng với thói quen mới. Và rõ ràng những thói quen mới trong các sinh hoạt nơi công cộng của mọi người là một nguyên nhân quan trọng khiến việc kiểm soát dịch bệnh COVID ở khu vực thủ đô Washington đang khá thành công. Còn các chủ nhà hàng, tiệm cà phê giờ đây muốn có khách ghé qua thì cũng phải thật sự coi trọng và quen dần với những thói quen mới của khách hàng. Đây là Annadel, cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng 30 phút lái xe, được cư dân địa phương mệnh danh là phố Hàn ở Mỹ. Chính giữa khu phố có bức tượng một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc, biểu tượng cho những cư dân gốc Hàn di cư sang đây trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ngoài những giỏ hoa vẫn được cộng đồng gốc Hàn tới đặt ở đây, thì giờ bức tượng cũng đã được đeo khẩu trang cẩn thận, như một lời nhắc nhở mọi người về cơn đại dịch. Hầu hết các cửa tiệm của người Hàn ở đây giờ đã mở cửa trở lại. Tuy vậy, do thường là những cửa tiệm nhỏ, nên khách hàng vẫn chủ yếu là tới đặt món và mang về, chứ không ngồi lại thưởng thức. Những góc quán nhỏ ấm cúng với rất nhiều đồ ăn nóng là một đặc trưng của khu phố Hàn tại Mỹ. Và phần lớn những du khách khi tới đây, họ đều muốn trải nghiệm cảm giác này. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì khách hàng chưa thể trải nghiệm cảm giác đó để đề phòng dịch bệnh COVID-19. Và để làm vừa lòng khách hàng trong hoàn cảnh đó thì những tiệm ăn Hàn Quốc tại đây đang cung cấp những suất ăn được trang trí rất là hấp dẫn và đẹp mắt như thế này. Đại dịch COVID đã khiến cho phố Hàn ở đây vắng vẻ hơn rất nhiều so với bình thường. Dù tiểu bang Virginia đang ở trong giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại, nhưng có thể nói lượng khách quay trở lại với các cửa tiệm Hàn Quốc ở đây vẫn còn khá hạn chế. Tuy vậy thì từ 1 đến 2 tuần trở lại đây, người ta đã thấy các nhà hàng và tiệm cà phê có số lượng khách hàng tới đặt mua mang về tăng nhanh. Có thể hương vị thơm ngon của cà phê Hàn Quốc cùng những món ăn rất đặc trưng đã khiến cho khách hàng sớm quay trở lại. Khu phố Hàn thường nhộn nhịp về đêm, những tiệm cà phê và tiệm ăn ở đây thường mở cửa đến 22 giờ, thậm chí có những cửa tiệm mở cửa 24/24 giờ để phục vụ những khách hàng, những người muốn thưởng thức một món nóng của Hàn Quốc trong sự tĩnh lặng của đêm. Vào thời điểm hiện tại thì do dịch bệnh COVID, các cửa tiệm đều đóng cửa sớm và khu phố Hàn sẽ còn phải chờ đợi một thời gian nữa để lấy lại không khí nhộn nhịp về đêm như vốn có. Phố Hàn ở ngoại ô thủ đô Washington DC là một trong những con phố khá hấp dẫn, mang dấu ấn văn hóa Hàn Quốc đậm nét. Đó là lý do vì sao nơi đây là một trong những điểm thu hút đối với du khách tới với thủ đô nước Mỹ, cũng như đối với các cộng đồng sắc dân khác sinh sống quanh vùng. Con phố thường chứng kiến cảnh nhộn nhịp kẹt xe từ cuối giờ chiều cho tới tối muộn, khi rất nhiều người muốn tới đây thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc trong những góc quán nhỏ quen thuộc. Và phố Hàn những ngày này vẫn đang chờ đợi cơn đại dịch qua đi để trả lại cho nó sự sôi động tất bật vốn có.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, các nhà lập pháp của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về gói cứu trợ COVID-19 thứ nhì xoay quanh vấn đề trợ cấp thất nghiệp. Đảng Cộng Hòa muốn người dân đi làm trở lại để khôi phục kinh tế, trong khi đảng Dân Chủ không muốn dịch bệnh tiếp tục lây lan. Liệu họ sẽ đạt được một thỏa thuận trong những tuần tới? Ngọc Lễ có bài phân tích sau đây.
Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua gói cứu trợ 3.500 tỷ đô la với tên gọi dự luật HEROES hồi tháng 5, trong khi cuối tháng 7, phe Cộng Hòa ở Thượng viện cũng trình ra dự luật cứu trợ mang tên HUGES với số tiền ít hơn nhiều, 1.000 tỷ đô la. Trong lúc này, cả hai viện quốc hội đều đã đi nghỉ và phải đến giữa tháng 9 mới nhóm họp trở lại, khiến cho gói cứu trợ bị đóng băng cho đến lúc đó. Trong lúc chờ đợi, Tổng thống Donald Trump đã lách rào với sắc lệnh hành pháp tiếp tục phát tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang sau tháng 7, nhưng với số tiền ít hơn. Trong gói cứu trợ đầu tiên trị giá 3.200 tỷ đô la hồi tháng 3, đạo luật CARES, những người đi làm có đóng thuế ở Mỹ với thu nhập ít hơn 75.000 đô la một năm được lãnh một lần số tiền là 1.200 đô la, trong khi mỗi người phụ thuộc được lãnh 500 đô la. Như thế, một gia đình hai vợ chồng với một con nhỏ có thể lãnh tổng cộng 2.900 đô la. Số tiền 1.200 đô la sẽ được giảm theo bậc thang dần dần đối với những ai có thu nhập từ 75.000 đô la trở lên. Ai có mức thu nhập 99.000 đô la trở lên thì nằm ngoài tiêu chuẩn được lãnh số tiền này. Lưỡng đảng có sự đồng thuận rộng rãi là sẽ cho một đợt nữa tiền kích thích chi tiêu, tức stimulus check, và số tiền này chắc chắn sẽ được hai đảng thông qua khi quốc hội họp trở lại, theo một nhà quan sát từ bang Texas. Giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc giảng dạy chuyên ngành MBA tại trường Keller Graduate School of Management, người theo dõi sát sao quá trình đàm phán ở quốc hội qua trao đổi với dân biểu liên bang Ron Wright, đại diện cho địa hạt của ông, cho biết về tiêu chuẩn, lần này vẫn y như CARES Act, nhưng vấn đề tranh luận là người phụ thuộc sẽ được hưởng như thế nào. Ông cho biết trong khi đảng Cộng Hòa đồng ý cấp cho mỗi người phụ thuộc chỉ 500 đô la và không giới hạn độ tuổi, thì đảng Dân Chủ lại cấp đến 1.200 đô la cho mỗi người phụ thuộc, nhưng là giới hạn mỗi hộ gia đình chỉ được tính tối đa 3 người phụ thuộc mà thôi. Ngoài ra, đảng Dân Chủ còn mở rộng đối tượng được thụ hưởng tiền cứu trợ đến cả những di dân làm việc chưa có số an sinh xã hội, SSN, mà chỉ có mã số định dạng trả thuế, tức ITIN, mà thôi. Lần chi trả trước, chỉ có những ai có số SSN mới được lãnh. Giáo sư Lộc dự đoán trễ lắm là cuối tháng 9, số tiền này sẽ được Quốc hội thông qua và người đóng thuế Mỹ sẽ được lãnh tiền trong 2 tuần đầu tháng 10. Lần này chính phủ đã quen với việc phát tiền rồi, thành ra những người đã có khai thuế, có tài khoản chuyển tiền trực tiếp, tức direct deposit, sẽ sớm nhận được tiền, ông nói. Về tiền trợ cấp thất nghiệp, ông Lộc cho biết đây là vấn đề tranh cãi dữ dội giữa hai đảng khiến gói trợ cấp đi vào bế tắc. Trong gói cứu trợ CARES, mỗi người thất nghiệp được lãnh từ liên bang $600 mỗi tuần, cộng với số tiền trợ cấp của tiểu bang nữa thì có người lãnh đến trên $1,000 mỗi tuần. Tuy nhiên, tiền trợ cấp của liên bang đã chấm dứt sau ngày 31 tháng 7, trong khi tiểu bang chỉ trợ cấp không quá 26 tuần lễ kể từ thời điểm bị thất nghiệp. Trong gói cứu trợ lần này, đảng Dân Chủ muốn tiếp tục cho $600 mỗi tuần cho đến hết tháng Giêng năm 2021, nhưng đảng Cộng Hòa chỉ cho $200 mỗi tuần cho đến hết tháng 9. Sau thời hạn đó, đảng Cộng Hòa muốn mỗi người thất nghiệp được lãnh 70% mức lương đi làm trước đó, nhưng không được quá $500 mỗi tuần. Đảng Cộng Hòa cho rằng nếu cho tiền thất nghiệp nhiều quá, thì người ta sẽ không chịu trở lại làm việc, nền kinh tế Mỹ sẽ không mở cửa lại được. Tiến sĩ Lộc bình luận, theo vị giáo sư này, tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang trong gói cứu trợ lần đầu rất có ích cho những người mất việc làm vì đại dịch, nhưng nếu tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Tuy nhiên, cách làm của đảng Dân Chủ là muốn người dân bớt đi ra ngoài nhiều để ngăn dịch bệnh không lây lan thêm nữa, ông nói. Trong khi chờ cứu trợ của Quốc hội thì những người thất nghiệp sẽ tiếp tục được lãnh $300 mỗi tuần, theo xác lệnh hành pháp của ông Trump. Ngoài ra, xác lệnh này còn yêu cầu các tiểu bang bỏ tiền ra cấp thêm $100 mỗi tuần, nhưng đang gặp phải sự chống đối và kiện tụng vì chính quyền các bang đã cạn kiệt ngân quỹ do thất thu thuế vì đại dịch, vẫn theo nhà quan sát này. Bên cạnh đó, đảng Dân Chủ chỉ đồng ý chi 58 tỷ cho các trường học để mở cửa trở lại, trong khi phe Cộng Hòa muốn chi đến 105 tỷ cho việc này.
Đảng Dân Chủ họ không muốn cho tiền nhiều quá, mở trường học sớm quá.
Để có thể khôi phục lại nền kinh tế nhanh nhất có thể, đảng Cộng Hòa còn đề xuất thưởng tiền cho những ai đi làm lại. Theo đó, nếu những ai chịu đi làm trở lại thì ngoài tiền lương được lãnh đủ, họ còn được chính phủ liên bang trả thêm $450 mỗi tuần trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn đang được tranh luận và ông Lộc cho rằng ít có khả năng đề xuất này của phe Cộng Hòa được thông qua. Ngoài ra, để các doanh nghiệp tự tin mở cửa trở lại mà không sợ bị kiện tụng nếu chẳng may có nhân công bị dính virus corona, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Thượng viện, đã yêu cầu phải có điều khoản ngưng các vụ kiện tụng có liên quan đến virus corona nhằm vào các chủ doanh nghiệp, trường học và cơ sở y tế trong thời hạn 5 năm. Giáo sư Lộc cho biết thêm rằng đảng Cộng Hòa còn giới hạn số tiền bồi thường mà các chủ hãng phải đối mặt khi bị kiện tụng để đảm bảo họ không bị khánh tận khi mở cửa trở lại. Ông McConnell đã khăng khăng bắt buộc phải có điều khoản này trong bất kỳ dự luật nhượng bộ nào giữa hai đảng. Đảng Cộng Hòa muốn có sự đảm bảo rất mạnh để chủ hãng xưởng có thể mở cửa lại nhanh chóng, nhưng phía Dân Chủ nói rằng như thế sẽ không an toàn vì sẽ khuyến khích giới chủ mở cửa lại một cách cẩu thả, không áp dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ cho người đi làm. Ông Lộc giải thích và cho biết đây là điểm tranh cãi rất mạnh mẽ. Ngoài những điểm đang tranh cãi đó, nhìn chung hai đảng đồng thuận về việc tiếp tục gói cứu trợ dành cho các tiểu thương PPP, tức chương trình bảo vệ người hưởng lương, tức cho vay không hoàn lại nếu như chủ hãng xưởng chứng minh được rằng họ dùng số tiền đó để trả lương và không sa thải nhân công, ông Lộc cho biết. Theo lời ông thì trong gói thứ nhất, nhiều tiểu thương mặc dù cũng rất khốn đốn nhưng không thể nào tiếp cận được gói này nếu họ trả lương bằng tiền mặt nên không đủ hồ sơ chứng từ. Trong gói cứu trợ lần thứ hai này, những tiểu thương nào đã xin vay tiền lần trước có thể xin vay một lần nữa, nhưng với điều kiện là quy mô họ phải ít hơn 300 nhân công và phải chứng minh là họ bị giảm đến một nửa thu nhập, trong khi số tiền họ có thể vay tối đa là $2 triệu. Còn những tiểu thương nào vay lần đầu thì điều kiện vẫn giữ nguyên như lần trước, tức có quy mô lên đến 500 người và được vay tương đương 2,5 tổng chi phí hàng tháng của họ đến tối đa $10 triệu. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cũng đồng thuận về việc cấp tín dụng thuế, tức tax credit, cho các hãng xưởng tăng thêm thay vì bớt đi nhân công trong mùa dịch. Theo đó, nếu hãng xưởng nào thuộc diện này mà chưa đóng thuế thì sẽ được miễn, còn nếu đã đóng thuế rồi thì sẽ được hoàn tiền lại. Giáo sư Lộc cho biết đây là điểm mới so với gói cứu trợ thứ nhất, nhưng chưa xác định rõ tiêu chuẩn là phải có thêm bao nhiêu nhân công. Ngoài ra, hai đảng cũng đồng ý kéo dài thời hạn cho người mua nhà được tiếp tục nợ tiền nhà mà không bị ngân hàng đến lấy nhà siết nợ cho đến cuối năm. Nhà quan sát này cho biết và nói thêm rằng hiện có trên 40 triệu người Mỹ không thể trả hay không trả đúng hạn tiền nhà. Ông Lộc nhận định rằng gói cứu trợ cuối cùng sẽ được thông qua sẽ là sự thỏa hiệp giữa hai đảng, tức là Dân Chủ sẽ bớt 1.000 tỷ, còn Cộng Hòa sẽ tăng thêm 1.000 tỷ. Như vậy, quy mô của gói cứu trợ đợt 2 sẽ vào khoảng $2.000 tỷ, ông dự đoán. Bình luận về gói cứu trợ dịch COVID-19, ông Lộc cho rằng chắc chắn có tác dụng. Những người thất nghiệp không thể trả tiền nhà thì chắc chắn là họ cần những số tiền này để cầm cự. Còn những người có thể xây sở được cũng có thêm tiền, $1,200 để tiêu xài và đổ vào nền kinh tế, ông phân tích.
Mà nền kinh tế của Hoa Kỳ họ đang rất cần, tùy thuộc trên 2/3 là tiêu xài. Thì những người này họ có số tiền và họ tiêu xài thì nó cũng kích thích nền kinh tế.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hướng đến tự lực là mục tiêu chính của những nỗ lực phát triển của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Ý tưởng đó định hướng công việc phát triển của chính phủ Hoa Kỳ nhắm tới mục tiêu không cần sự hỗ trợ của nước ngoài nữa. Đó là khung sườn chính của USAID để chúng tôi tìm ra cách thức đạt đến mục tiêu cuối cùng, đó là chấm dứt nhu cầu cần sự trợ giúp của nước ngoài. Trợ lý giám đốc USAID đặc trách châu Phi Chris Maloney phát biểu.
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that country has to be self-reliant.
Ông Maloney nói, nếu một quốc gia muốn chấm dứt nhu cầu cần hỗ trợ nước ngoài, thì có nghĩa là quốc gia đó phải có khả năng tự lực. Có hai cách rất cụ thể mà USAID nghĩ về khả năng tự lực. Trước tiên là nhìn vào cam kết của một nước.
What I mean by commitment are things like policy choices, informal
governance nói, cam kết mà tôi muốn nói đó là những thứ như lựa chọn chính sách, cơ chế quản trị, chuẩn mực văn hóa, những thứ giúp ích hoặc cản trở một quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu mà họ đã chọn, đó là con đường phát triển cho đất nước. Kế đến, USAID xem xét là năng lực.
So things like education levels, health levels, the ability of the government to
develop. Ông Maloney nói, đó là những thứ như nền giáo dục, hệ thống y tế, khả năng cung cấp dịch vụ của chính phủ, sức mạnh của xã hội dân sự, cơ cấu kinh tế, những thứ mà không thể thay đổi đơn giản bằng một chữ ký. USAID tin rằng bằng cách giúp một quốc gia tăng cường cam kết và xây dựng năng lực, họ sẽ đặt quốc gia đó đi theo hành trình tự lực và hướng tới khả năng đối đầu với các thách thức trên con đường phát triển của chính quốc gia đó.
So, this idea of a journey self-reliance, I kind of like to say at the end of the day, it's a fancy way of talking about.
Ông Maloney nói, vì vậy ý tưởng về một hành trình khả năng tự lực, tôi muốn nói rốt cuộc đó là một cách thú vị để nói về phát triển nhiều mặt và để đảm bảo rằng chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận tập trung vào chính quốc gia đó. Và đặc biệt là trong trường hợp của châu Phi, chúng tôi thực sự trông chờ vào cam kết và năng lực của một quốc gia và tìm ra cách mà chúng tôi có thể hỗ trợ cả hai điều đó hiệu quả nhất có thể. Nếu muốn tìm hiểu xem một quốc gia đang thực hiện cuộc hành trình đến tự lực như thế nào, và nếu so sánh quốc gia đó với các nước láng giềng sẽ thấy sự khác biệt ra làm sao, hãy xem lộ đồ quốc gia do USAID lập. Những hình ảnh đơn giản này sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá cam kết và năng lực của một quốc gia nhất định, cho chúng ta cảm nhận được những điểm mạnh và yếu của khả năng tự lực của một quốc gia căn cứ vào 17 số liệu có thể tham khảo tại trang web selfreliance.usaid.gov.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.